Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Điều người chăng tìm kiếm, nương trên lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhì chương 12, câu 11 đến câu 18.
Tôi đã nên dại dột bởi anh em ép uổng tôi. Lẽ thì anh em khen lao tôi mới phải. Vì dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào. Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Vả nếu trừ ra sự chính tôi không làm lụy cho anh em, thì anh em có việc gì mà chẳng bằng các hội thánh khác? Xin tha thứ cho tôi sự không công bình đó. Này là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Thật chẳng phải con cái nên chứa của quý cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. Về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Tuy rằng tôi chưa từng làm lụy cho anh em, nhưng tôi là người khôn khéo, đã dùng mưu kế mà bắt lấy anh em. Vậy tôi há đã dùng một người nào trong những kẻ tôi sai đến cùng anh em mà lấy lợi của anh em chăng? Tôi đã xin Tít đi thăm anh em, là đã sai một người trong anh em chúng tôi cùng đi với người. Có phải là Tít đã lấy lợi của anh em không? Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một thánh linh theo cùng một dấu chân sao?
Câu gốc của bài học: này là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 14 phần A. Câu hỏi suy gẫm: sứ đồ Phao-lô nêu những bằng cớ nào về chức vụ sứ đồ của ông? Ông tìm kiếm điều gì nơi các tín hữu ở hội thánh Cô-rinh-tô? Bạn ước ao tìm kiếm điều gì nơi bầy chiên Chúa giao cho mình? Kính thưa quý vị, sứ đồ Phao-lô mạnh mẽ trình bày cho các tín hữu Cô-rinh-tô những bằng cớ về chức vụ sứ đồ của ông là điều họ đã được nhìn thấy. Đó là sự nhịn nhục mọi đàng bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Câu 12. Hội thánh Cô-rinh-tô đã được ông thành lập và đã có nhiều phép lạ xảy ra tại nơi đây. Vì vậy ông đã nói ông chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào. Câu 11. Tuy nhiên, điều khác biệt với các siêu sứ đồ kia, đó là những giáo sư giả đang ngày đêm lừa dối những tín hữu tại Cô-rinh-tô, còn ông không làm lụy cho anh em. Câu 13. Dù đây là lần thứ ba ông sẵn sàng kiên trì đi đến cùng các tín hữu tại Cô-rinh-tô để khuyên dạy, gây dựng đời sống thuộc linh cho họ, ông cũng khẳng định thêm một lần nữa, sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu. Câu 14. Và đây cũng chính là điều không công bình sứ đồ Phao-lô đã nói trong câu 13. Bởi vì theo lẽ công bình Đức Chúa Giê-xu truyền dạy, thì người làm công đáng nhận được thức ăn. Luca chương 10 câu 7. Và ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 14. Cho nên việc sứ đồ Phao-lô nếu có nhận hỗ trợ về tài chánh từ hội thánh Cô-rinh-tô cũng là điều hoàn toàn chính đáng. Nhưng sứ đồ Phao-lô đã khước từ quyền lợi này, vì trước nhất, ông không muốn làm lụy họ, và điều quan trọng hơn là ông không muốn tìm kiếm của cải của anh em, mà là tìm kiếm chính anh em, những tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô, để được nhìn thấy đời sống tâm linh của họ tăng trưởng. Ông đã phục vụ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong tinh thần một người cha thuộc linh, hy sinh để tích chứa của cải thuộc linh cho con mình. Đặc biệt, tâm tình này không phải chỉ có nơi sứ đồ Phao-lô, mà còn thấy nơi ông Tít nữa. Câu 18. mỗi chúng ta đều là những đầy tớ đang chăn bầy chiên của Đức Chúa Trời giao phó. Dù là bầy chiên lớn như Hội Thánh Chúa, hoặc bầy chiên nhỏ như các ban ngành, học viên lớp trường Chúa Nhật, hoặc bầy chiên của gia đình mình, thì điều chúng ta tìm kiếm không phải là uy tín cá nhân, đặc quyền đặc lợi cho mình. Nhưng điều quan trọng nhất của một đầy tớ Chúa phải là tìm kiếm chính anh em, sẵn lòng hy sinh vì linh hồn anh em. Khi chúng ta là một đầy tớ ngay lành và trung tín của Chúa, thì phần thưởng Chúa ban cho chúng ta sẽ vô cùng to lớn. Matthew chương 25 câu 21. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, xin giúp con luôn là một đầy tớ ngay lành, trung tín, phục vụ Chúa với tâm tình không tìm kiếm lợi ích danh vọng cho con, nhưng hy sinh tìm kiếm ích lợi cho bầy chiên Chúa giao phó. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có quyết tâm là một đầy tớ ngay lành, trung tín cho Chúa không? Ích lợi danh vọng đời này sớm chiều rồi cũng tàn phai nhạt mờ, hết lòng kính Chúa tôn thờ, sống trong phước hạnh nương nhờ ơn Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.